Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ tư mùng 4 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung cuộc phỏng vấn cha Arturo Sosa, tân bề trên tổng quyền Tổng Tên. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, nói về chị Chiara Amirante, sáng lập viên cộng đoàn tiếp đón chân trời mới, chuyên cứu giúp những người trẻ ngoài lề xã hội. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, tương quan của lương tâm với luật Chúa và nghĩa vụ phải huấn luyện lương tâm theo thông điệp ánh quang chân lý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục trên thế giới bảo vệ các trẻ em, chống nạn buôn người, bạo lực và tuyệt đối không dung thứ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư gửi các giám mục nhân lễ các thánh anh hài 28 tháng 12, nhưng mới được công bố ngày mùng 2 tháng Giêng vừa qua. Trong thư, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục noi gương Thánh Giuse can đảm bảo vệ niềm vui khỏi những Herode thời nay đang phá hủy sự thơ ngây của các trẻ em chúng ta, một sự thơ ngây vô tội bị phá vỡ dưới sức nặng của lao động lén lút và nô lệ, dưới sức nặng của nạn mãi dâm và bóc lột. Sự thơ ngây bị phá hủy vì chiến tranh và cưỡng bách xuất cư, với sự mất mát tất cả những gì mà sự di cư ấy gây ra. Hàng ngàn trẻ em chúng ta ngã gục dưới bàn tay của những kẻ cướp, những tên mafia, những con buôn chết chóc, mà điều duy nhất họ làm là phá hủy và khai thác nhu cầu của các trẻ em. Đức Thánh Cha cũng viết, chúng ta hãy lắng nghe tiếng than khóc của các trẻ em ấy, chúng ta cũng hãy lắng nghe tiếng khóc than của mẹ giáo hội chúng ta, đang khóc không những trước đau đớn gây ra cho các con cái nhỏ nhất của mình, nhưng cũng khóc vì biết tội mà một số phần tử của mình đã phạm, đau khổ lịch sử và đau đớn của các trẻ vị thành niên bị các linh mục lạm dụng tính dục. Đó là tội làm cho chúng ta tủi hổ. Những người có trách nhiệm chăm sóc các trẻ em ấy đã phá hủy phẩm giá của các em. Chúng ta mạnh mẽ lên án điều này và chúng ta xin lỗi. Chúng ta hiệp với đau khổ của các nạn nhân và chúng ta khóc thương tội lỗi. Tội vì những gì đã xảy ra, tội vì bỏ qua không trợ giúp, tội vì che đậy và phủ nhận, tội lạm dụng quyền bính. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, cả giáo hội cũng đau xót khóc tội của con cái mình và xin lỗi. Ngày nay nhớ lại ngày lễ các thánh anh hài, tôi muốn canh tân tất cả quyết tâm của chúng ta để những tội hung ác ấy không xảy ra nữa. Chúng ta hãy tìm được can đảm cần thiết để thăng tiến những phương thế cần có, hầu cho tội ác ấy không tái diễn. Chúng ta hãy minh bạch và chân thành chọn mệnh lệnh tuyệt đối không dung thứ trong lĩnh vực này.
Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Tông đồ Thế giới kỳ 4 về lòng thương xót, sẽ tiến hành tại Manila, Philippines từ ngày 16 đến 20 tháng Giêng tới đây. Đại hội này gọi tắt là Wacom 4, có chủ đề tổng quát là Hiệp thông trong lòng thương xót, sứ mạng thương xót, được lòng thương xót kêu gọi và được sai đi để loan truyền lòng thương xót. Theo ban tổ chức, sẽ có khoảng 5.000 người Philippines và nước ngoài đến tham dự đại hội này. Cha Patrice Chokonski, Tổng thư ký Wacom cho biết, Philippines sẽ trình bày đại hội như một cuộc lữ hành lòng thương xót và mời các đại biểu mỗi ngày đến một nơi thánh khác nhau. Đặc biệt, trong khuôn khổ đại hội, vào ngày 19 tháng Giêng tới đây, một tượng Chúa Giêsu thương xót cao 30 mét sẽ được làm phép và khánh thành tại Đền Thánh Quốc gia ở Marialo, phía bắc Manila, Philippines. Đây là pho tượng Chúa Giêsu cao nhất được dâng kính lòng Chúa thương xót, dựng trên nóc tòa nhà 4 lầu, được xây tại Đền Thánh Quốc gia Marilao, cách thủ đô Manila 24 cây số và thuộc tỉnh Bulacan. Công trình thực hiện pho tượng này đã được khởi công từ tháng Giêng năm ngoái 2016, trong năm Thánh Lòng Thương Xót do Đức Thánh Cha Francisco ấn định. Đại hội Tông đồ Thế giới Lòng Thương Xót tiến hành lần đầu tiên tại Roma năm 2008, trùng vào dịp kỷ niệm 3 năm Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng qua đời. Sau đó, đại hội diễn ra tại Cracovia, Ba Lan năm 2011, Bogota, Colombia năm 2014. Đức Hồng Y Barbara đã từng chủ tọa đại hội toàn nước Pháp về lòng thương xót tiến hành tại Lộ Đức hồi năm 2015.
Cũng tại Philippines, Hội đồng Giám mục nước này đã ấn định đề tài cho năm 2017 này là Năm các giáo xứ hiệp thông cộng đoàn. Sáng kiến này đã được phát động vào cuối năm 2016 vừa qua và nằm trong khuôn khổ năm chuẩn bị mừng 500 năm truyền giáo tại Philippines, sẽ được cử hành vào năm 2021. Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas của giáo phận Lingayen Dagupan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, giải thích rằng các giáo xứ là một cộng đoàn của các cộng đoàn, là trung tâm và là nguồn mạch của tinh thần truyền giáo và lòng nhiệt thành, để thực hiện công cuộc tái truyền giảng tin mừng, là điểm tựa cho việc nghiên cứu truyền giáo. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhấn mạnh rằng giáo xứ không phải là một cơ chế lỗi thời, nhưng có một sự uyển chuyển lớn, tùy thuộc sự cởi mở và tinh thần sáng tạo truyền giáo và sáng kiến của cha sở cũng như của cộng đoàn. Đức Tổng Giám mục Villegas cũng nhắc lại rằng trong việc chuẩn bị kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Philippines, giáo hội đang thực hiện sáng kiến 9 năm rao giảng tin mừng, bắt đầu từ năm 2013, là năm đức tin do Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 ấn định. Trong tiến trình này, trong năm 2013 và 14, giáo hội suy tư về việc huấn luyện toàn diện về đức tin và vai trò của giáo dân như những tác nhân truyền giáo. Năm 2015 dành cho người nghèo, và năm 2016 vừa qua, suy tư về mối liên hệ giữa Thánh Thể và gia đình, trùng vào Đại hội Thánh Thể Quốc tế, kết thúc hồi cuối tháng Giêng tại thành phố Cebu. Sau năm nay, giáo hội tại Philippines sẽ lần lượt suy tư về các linh mục và giới trẻ, đối thoại đại kết và liên tôn. Sau cùng năm 2021 sẽ dành cho việc truyền giáo dân ngoại, khích lệ mỗi tín hữu trở thành thừa sai.
Istanbul, Đức cha Paolo Bisetti, đại diện tông tòa miền Anatolia bên Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng liên kết chống nạn khủng bố. Trong đêm 31 tháng 12 vừa qua, một vụ khủng bố đã xảy ra tại một hộp đêm ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, làm cho 39 người chết, trong đó có nhiều người nước ngoài. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả vụ này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 2 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Paolo Bisetti nói rằng, tiếc là trong những năm qua, người ta đã coi nhẹ sự nguy hiểm của những gì đang xảy ra ở Trung Đông, đặc biệt là nhóm khủng bố IS. Có lẽ người ta đã chờ đợi quá lâu, mặc dù đã có tất cả những dấu hiệu chứng tỏ sự tàn ác, điên rồ và hoàn toàn vô nhân đạo của lực lượng IS. Tôi tin rằng điều thực sự cần thiết là phải có sự cộng tác chặt chẽ giữa tất cả các dân nước để nhổ bỏ những căn cội của nạn khủng bố này, đó là nạn buôn bán võ khí, thái độ ù lì trong việc đối phó với nhà nước Hồi giáo. Tất cả đều cần bày tỏ lập trường rõ ràng và nhất là những sự kiện rất mạnh mẽ. Đức cha Bisetti ám chỉ sự kiện trước đây, nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã mua dầu hỏa của nhóm IS và có thái độ nhân nhượng đối với nhóm này. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng nỗ lực đương đầu với tai ương khủng bố, đồng thời bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như cổ võ loại trừ những căn nguyên gây ra và nuôi dưỡng nạn khủng bố.
Kaduna, giáo phận Kafanchan ở bang Kaduna, Bắc Nigeria, tố giác rằng các cuộc xung đột giữa nông dân và những người chăn súc vật ở miền nam bang này đã làm cho hơn 800 người chết trong vòng 3-4 tháng gần đây. Thông cáo của giáo phận Kafachan công bố hôm 29 tháng 12 vừa qua cho biết, những người chăn súc vật đã tấn công 53 làng trong vùng và thiêu hủy hơn 1.400 gia cư cùng với 16 thánh đường. Cha Ibrahim Yakubu, tổng đại diện giáo phận sở tại, đã phê bình chính quyền tiểu bang Kaduna và liên bang Nigeria đã không cố gắng đủ để chấm dứt các cuộc xung đột và không bảo vệ đầy đủ cho dân chúng trong vùng. Từ lâu ở miền Bắc và miền Trung Nigeria đã xảy ra những cuộc xung đột giữa những người chăn súc vật thuộc bộ tộc Fulani và theo Hồi giáo với những người nông dân đa số theo Kitô giáo. Lý do sâu xa là vì dân số gia tăng và đất đai nhỏ hẹp không đủ đáp ứng nhu cầu. Các nông dân mua những đất đai trước kia dành cho những người chăn súc vật. Súc vật của những người này nhiều khi phá hủy trọn mùa màng của các nông dân. Vì tình trạng bất an, những người chăn súc vật thường mang theo võ khí. Họ cũng than phiền vì bị những nông dân võ trang tấn công.
Sydney, giáo hội Công giáo tại Australia có giám mục gốc Hoa đầu tiên, đó là Đức cha Gregory Homerming, được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Lismore ở miền Bắc bang New South Wales. Đức cha Gregory Homerming thuộc dòng Camelo Nhật Phép, năm nay 59 tuổi, sinh tại thành phố Sydney, tốt nghiệp về kinh tế và luật tại Đại học Sydney và hành nghề luật sư cho đến năm 1985 thì xin gia nhập dòng Camelo Nhật Phép và thụ phong linh mục năm 1991. Cha Homerming từng làm bề trên cấp cao, giáo tập, bề trên tu viện và giám đốc về tĩnh tâm. Đức cha Homerming sẽ thụ phong giám mục và nhận giáo phận vào ngày 22 tháng 2 tới đây. Đức cha Anthony Fisher, dòng Đa Minh, tổng giám mục giáo phận Sydney, đã chào mừng việc bổ nhiệm Đức cha Homerming và nói rằng, trong tư cách là giám mục gốc Hoa đầu tiên tại Australia, việc bổ nhiệm Đức cha Homerming cho thấy sự tăng trưởng của cộng đồng Công giáo người Hoa tại nước này, một trong những nhóm chủng tộc gia tăng nhanh nhất trong giáo hội tại Australia. Ngoài ra, việc bổ nhiệm này cho thấy 7 trong số 28 giáo phận toàn quốc do các giám mục dòng coi sóc. Trong số 7 vị, có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, dòng Francisco Viện Tu, giám mục chính tòa giáo phận Parramatta là giáo phận lớn thứ 3 tại Australia, với 324.000 tín hữu. Đức cha Dennis Hart, tổng giám mục Melbourne, chủ tịch hội đồng giám mục Australia nói rằng, những năng khiếu của đức tân giám mục sẽ làm cho giáo hội tại nước này thêm phong phú.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn cha Arturo Sosa, tân bề trên tổng quyền dòng tên.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 18 tháng 10 năm vừa qua, Tổng tu nghị dòng tên đã bầu cha Arturo Sosa Abascal, người Venezuela, làm bề trên tổng quyền thứ 30 của dòng. Cha Sosa sinh năm 1948, khấn trọn năm 1982, đã từng là cố vấn và đại diện cho các nhà và các cơ sở liên giám tỉnh của dòng tại Roma. Thưa cha có thể cho biết thân thế của cha đã trở thành linh mục dòng tên như thế nào và từ vài tháng nay cha là bề trên tổng quyền của dòng?
Để biết tôi là ai thì chỉ cần chú ý tới hai nguồn hiện tại là gia đình tôi và trường của dòng tên tại Caracas, nơi tôi đã theo học từ bậc tiểu học cho tới trung học là đủ, nghĩa là từ khi tôi lên 5 tuổi cho tới khi lên 17 tuổi. Gia đình tôi đã sinh sống tại Venezuela từ 3 đời. Nhưng ông ngoại tôi là người gốc vùng Santander bên Tây Ban Nha, di cư sang châu Mỹ Latin. Chúng tôi có 6 anh em, tôi là anh cả, sau đó là đến 2 em gái, một em trai hiện sống bên Hoa Kỳ và 2 em gái kế. Tất cả các em gái đều sống tại Venezuela. Gia đình tôi là một gia đình thực hành đạo, có một bà dì nữ tu và một ông anh họ tu sĩ dòng tên. Chính trong gia đình mà tôi đã học cầu nguyện và rộng mở cho tha nhân. Ngay từ ngày còn bé, cha tôi thường cho tôi đi theo trong các cuộc du hành của ông trên toàn nước Venezuela. Cha tôi là trạng sư kinh tế gia và là một thương gia bước vào làm chính trị. Ông đã là bộ trưởng tài chánh trong vòng một năm trong chính phủ chuyển tiếp, sau khi chế độ độc tài của Tổng thống Marcos Pérez Jiménez cáo chung. Hầu như trong suốt thế kỷ 19, Venezuela đã trải qua các chính quyền độc tài, và trong thập niên 1950, dấn thân của cha tôi là tạo ra các không gian dân chủ. Và trong gia đình, tôi đã học biết rằng không ai có thể tự cứu thoát một mình. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc, thì phải góp phần vào hạnh phúc của đất nước.
Và nguồn khác mà cha nhắc tới trên đây là gì thưa cha?
Nó cũng quan trọng như nguồn thứ nhất vậy. Tại trường Thánh Ignacio, nơi tôi đã theo học hầu như 13 năm, từ năm 1953 cho tới năm 1966, đã có rất đông các tu sĩ dòng tên trẻ. Và chúng tôi ở trường từ sáng cho tới chiều, từ thứ hai cho tới thứ bảy. Sau tuần học, các tu sĩ dẫn chúng tôi đi thăm các nhà thương hay đi dạo ngoài đồng quê để tiếp xúc với các nông dân. Tôi nhớ tới các năm này như một môi trường rất là sáng tạo. Tôi cũng đã là thành viên của một hiệp hội thánh mẫu, và hồi đó thú thật là tôi chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng bầu dục và bóng rổ rất là dở. Sau khi hết trung học, tôi đã cảm thấy là để góp phần tốt hơn cho thiện ích của tất cả mọi người, tôi phải gia nhập dòng tên. Và thế là ngày 14 tháng 9 năm 1966, ít ngày trước khi lên 18 tuổi, tôi đã xin nhập dòng.
Như vậy, các năm huấn luyện đã ra sao, và các năm sau đó, cha đã làm gì ạ?
Việc chuẩn bị tôi ấy à? Đó là việc đào tạo huấn luyện của dòng tên theo các chặng, các năm nhà tập, theo chương trình học triết học và thần học tại Đại học Công giáo Andres Bello trong thủ đô Caracas, rồi một thời gian tại trung tâm Gumilla do các tu sĩ dòng tên điều khiển, nhằm trợ giúp các hợp tác xã tiết kiệm và tín dụng ở miền trung Venezuela, rồi theo học thần học tại Roma trong trường Chúa Giêsu và Đại học Giáo hoàng Gregoriana giữa các năm 1974-1977 là năm tôi được thụ phong linh mục. Nhưng tôi đã trở về Venezuela để học bổ túc về thần học, trong khi tôi dọn luận án tiến sĩ về các khoa học chính trị tại Đại học chính của thủ đô Caracas. Đây là môn tôi đã dạy tại trung tâm Gumilla cũng như tại Đại học Andres Bello, đặc biệt là lịch sử các tư tưởng. Trong gần 20 năm, tôi cũng đã là giám đốc Nguyệt San Xích của dòng tên. Từ năm 1966 tới 2004, tôi đã là bề trên giám tỉnh của dòng bên Venezuela, và sau cùng là viện trưởng Đại học Công giáo Táchira từ năm 2004 cho tới năm 2014. Năm 2014, cha bề trên tổng quyền đã gọi tôi về Roma để đặc trách các nhà quốc tế của dòng, nơi có 400 tu sĩ dòng tên làm việc dưới quyền của ngài.
Thưa cha, sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử của dòng, một linh mục không phải là người Âu Châu được bầu làm bề trên tổng quyền có ý nghĩa gì ạ?
Đây chắc chắn là hoa trái của sự thay đổi đang xảy ra trong toàn giáo hội và là một dấu chỉ của tính cách công giáo của nó, cũng như trong biến cố bầu Đức Bergoglio làm giáo hoàng. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh một dữ kiện lịch sử rất quan trọng không thể chối cãi được. Đó chính là tinh thần truyền giáo quảng đại của Âu Châu đã cho phép xảy ra điều này và tạo thuận tiện cho việc hội nhập văn hóa, là nét đặc thù của các tu sĩ dòng tên và của các cứ điểm truyền giáo do các tu sĩ điều khiển. Tiến trình này đã kéo dài một thế kỷ rưỡi và ngày nay đã đưa dòng tên tới chỗ là một thực tại đa văn hóa, nhập thể vào trong hàng chục nền văn hóa khác nhau để giúp con người và các xã hội trở thành nhân bản hơn, bằng cách chỉ cho thấy Chúa Giêsu Kitô dung nhan của Thiên Chúa. Đây là một sự phong phú khổng lồ đối với các tu sĩ dòng tên và tất cả mọi giáo hội. Như giáo hội châu Mỹ Latin là một giáo hội rất sinh động, nhưng lại thường bị trình bày một cách bất công, bị san bằng trên nền thần học giải phóng, và nền thần học này cũng hay bị giới thiệu một cách chế nhạo như là Marxist. Đây là một trung gian của đức tin Kitô mà tôi đã định nghĩa là không thể thực hiện được trong một bài viết hồi thập niên 1970.
Thưa cha, sức khỏe của dòng tên hiện nay ra sao ạ? Nó đã mất đi phân nửa các tu sĩ so với nửa thế kỷ trước, chỉ còn lại vài trăm thầy mà trước đây đông hơn nhiều. Và việc đào tạo hiện nay như thế nào ạ?
Số tu sĩ không phải là một tiêu chuẩn để phán đoán sức khỏe của các tu sĩ dòng tên. Ngay từ đầu, Thánh Ignacio đã nói tới một hội dòng tối thiểu. Chúng tôi thích phẩm chất hơn, và không có nghi ngờ là sự nghiêm ngặt của việc đào tạo của chúng tôi ngày nay còn lớn hơn xưa kia rất nhiều. Chắc chắn rồi, tôi không chối cuộc khủng hoảng mạnh mà chúng tôi đang phải trải qua bên Âu Châu và bên Hoa Kỳ. chính yếu là vì phong trào tục hóa và cuộc khủng hoảng dân số. Việc đào tạo hàn lâm và tinh thần thiêng liêng phải chú ý tới sự kiện có nhiều chuyên viên gia nhập dòng, và môi trường đào tạo cũng khác xưa rất nhiều và mở rộng ra trong lĩnh vực tâm lý, các khoa học xã hội, các lĩnh vực khoa học khác. Cả đối với việc nâng cao trình độ văn hóa chung cũng cần phải thổi không khí vào các tu sĩ xưa kia vốn rất đông. Và tôi phải hãnh diện nói rằng ơn gọi của tôi là nhờ các tu sĩ rất nhiều, nhờ các tu sĩ giáo tập, giáo sư, cũng như nhờ các tu sĩ trẻ chưa là linh mục. Rất nhiều lần tôi câm nín trước kinh nghiệm về Thiên Chúa của các anh em này là các tu huynh không linh mục. Tôi đặc biệt nhớ tới một thầy suốt đời làm việc trong một nông trại chăn nuôi gia súc. Thầy đã là một người chiêm niệm. Tuy nhiên, cần nhớ rằng hình thức lý tưởng của dòng tên là hình thức của các tu sĩ khấn, tức các tu sĩ đã tới lời khấn thứ 4, ngày nay chiếm đa số so với các trợ sĩ không khấn nó và so với các tu sĩ kinh viện đang còn ở trong thời kỳ đào tạo và với các tu huynh.
Thưa cha, tại sao dòng tên lại không có nhánh nữ vậy?
Đã có rất nhiều nữ tu và họ là các nữ tu đã lấy hứng từ tinh thần tu đức của Thánh Ignacio. Họ chia sẻ tinh thần tu đức này. Và tôi muốn nói thêm rằng, không có phụ nữ thì một cách đơn thuần sẽ không thể nghĩ tới sứ mệnh của dòng tên được. Đằng khác, ở nguồn gốc của các tu sĩ dòng tên đã có một nhóm những người nam đã được truyền chức, quyết định sống một kiểu thánh hiến mới, sống cùng nhau như là các bạn đường và phục vụ giáo hội hoàn vũ.
Nghĩa là một dòng nảy sinh để đứng ở hàng tiền đạo tại các vùng biên giới. Thế ngày nay dòng đang ở đâu và di chuyển như thế nào? Đâu là các biên giới của dòng tên hiện nay, thưa cha bề trên tổng quyền?
Chúng tôi là các thừa sai, và các biên giới như trong suốt lịch sử của dòng chúng tôi đã chứng minh cho thấy, các biên giới thì nhiều lắm, giáo dục, truyền thông cũng như bình dân, phục vụ người di cư tị nạn, hoạt động trong lĩnh vực rộng lớn của việc tranh đấu cho công bằng xã hội và đào tạo dấn thân chính trị. Cùng với cuộc sống tu sĩ, đây là một trong các đam mê của tôi, đó là chiến đấu và chiêm niệm, để dùng lại kiểu nói của vài thập niên trước đây.
Các tu sĩ dòng tên có còn là các người đào tạo và các linh hướng nữa không, thưa cha?
Có chứ, ngày nay hơn bao giờ hết, hiện nay việc phục vụ cuộc sống thiêng liêng này đã gia tăng các phương cách, các nơi chốn và con người. Các cuộc tĩnh tâm theo tinh thần của Thánh Ignacio kéo dài một tháng hay cả một tuần không còn có thể làm nữa vì các tiết nhịp của cuộc sống thời đại. Và người ta đề nghị các hình thức khác trong cuộc sống thường ngày có thể kéo dài 8 hay 9 tháng. Và giảng giải không phải chỉ có các tu sĩ dòng tên, mà còn có nhiều người khác nữa, nữ giáo dân cũng như các nữ tu, nam giới và nữ giới. Sau công đồng chung Vatican II là một ân sủng Chúa ban, chúng tôi nhạy cảm hơn rất nhiều đối với sự khác biệt của các ơn gọi và các ơn đến từ Thiên Chúa.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn cha Arturo Sosa, tân bề trên tổng quyền dòng tên. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu giới thiệu chị Chiara Amirante, sáng lập viên cộng đoàn tiếp đón Chân Trời Mới, chuyên cứu giúp những người trẻ ngoài lề xã hội.
Cộng đoàn Chân Trời Mới tại Italia chuyên tiếp đón và giúp đỡ hàng trăm người trẻ sống ngoài lề xã hội, kể cả những người phụ nữ mại dâm muốn hoàn hương. Người sáng lập cộng đoàn này là cô Chiara Amirante. Cô tốt nghiệp đại học ngành chính trị học, năm 21 tuổi và chuẩn bị theo nghề ký giả. Nhưng rồi cô bị bệnh ở mắt, và khi đi khám bác sĩ, cô được biết bệnh của cô sẽ ra nặng thêm, và cô sẽ bị mù hoàn toàn. Thật là một tình thế éo le, ở lứa tuổi 21 đầy sức sống, với mong ước thực hiện bao nhiêu dự án, nhưng lại đứng trước viễn tượng mù lòa. Nhưng điều gây ấn tượng mạnh nhất cho Chiara trong kinh nghiệm đau thương ấy, chính là sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Chiara sắp bị mù, nhưng đồng thời cô cảm nhận sâu xa trong tâm hồn, niềm vui và an bình mà Chúa Giêsu đã hứa. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an cho các con, không phải thứ bình an mà thế gian cho các con. Sự khám phá Chúa Kitô là đấng yêu thương mọi người, đến độ chịu lấy tất cả những đau đớn của mọi người và biến đổi đó, đã khiến cho Kiara có thể nói, Lạy Chúa, nếu Chúa yêu thương con đến độ hiến thân cho con, để con có thể được sống lại, thì con cũng có thể ở trong niềm vui phục sinh, mặc dù bệnh tật nặng nề của con muốn hiến thân cho Chúa, để tất cả những người tuyệt vọng trên trái đất này được biết rằng Chúa là niềm vui, Chúa là an bình. Chính từ ý thức được hiệp thông với đấng phục sinh ấy đã làm nảy sinh trong tâm hồn cô Kiara Amirante ước muốn đi ra đường phố, gặp bao nhiêu người trẻ mà cô đã thấy bị cuộc đời bỏ rơi, sống vất vưởng ở khu vực nhà ga trung ương tẹp mini của thành phố Roma. Cô thấy nỗi thất vọng trên những khuôn mặt người trẻ, với những ống chích ma túy trên tai, những giọt lệ bị bạch phiến chặn lại. Cô Kiara hơi ngỡ ngàng nhưng ước muốn ngày càng thúc đẩy mạnh hơn. Cô tự nhủ, tôi muốn sống để tất cả những người tuyệt vọng trên thế giới có thể khám phá Chúa Kitô là niềm vui chiến thắng mọi đau khổ. Chúa Kitô là sự sống, chiến thắng mọi sự chết. Chúa Kitô là an bình, chiến thắng mọi lo âu. Và cô cầu nguyện với Chúa Giêsu, Lạy Chúa, con không biết có phải Chúa đặt trong tâm hồn con ước muốn hơi điên rồ, ban đêm đi tìm kiếm những anh chị em đau khổ này hay không. Nhưng nếu chính Chúa mang lại cho con ước muốn đó, thì Chúa biết rằng con xin dâng theo ý Chúa. Xin Chúa cho con có điều kiện để thực hiện ước muốn đó. Và rồi câu trả lời của Chúa cho Kiara. Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện để chữa mắt như bác sĩ đã hẹn trước. Được một lát thì có tiếng xì xèo giữa các bác sĩ với nhau. Cô Kiara lo lắng tự hỏi, không biết có chuyện gì. Các bác sĩ càng xôn xao, và sau một hồi tham khảo ý kiến với bác sĩ trưởng, họ nói với Kiara, Cô ơi, chúng tôi không biết giải thích điều này đã xảy ra, nhưng bệnh của cô biến mất rồi. Đối với người tin thì đây là một phép lạ, chúng tôi không giải thích được những gì đã xảy ra. Thế là Kiara Amirante tìm lại được thị giác và còn hơn mức bình thường nữa. Giải thích cho sự kiện khỏi bệnh này là điều mà cô đã cầu xin ngày hôm trước với Chúa Giêsu. Lạy Chúa có thể làm mọi sự, xin ban cho con điều kiện để thi hành điều Chúa muốn. Thứ Sáu tuần thánh tháng 2 năm 1991, Kiara quyết định dâng hiến trọn cuộc sống cho Chúa, để đáp lại tình yêu thương vô biên của Ngài trên thánh giá. Cô ra ngoài nhà ga tẹp mini cùng với các bạn. Tại đây, Kiara gặp một thiếu nữ mại dâm mà cô đã gửi vào cộng đoàn trước đó. Cô này mình mẩy váy bùn vì trời mưa. Cô ta khóc, ôm lấy Kiara với cái nhìn tuyệt vọng và nói, Kiara, em tìm chị từ một tuần nay, em không thể chịu nổi nữa. Cô Kiara hỏi lại, Vậy em chưa vào cộng đoàn sao? Thiếu nữ đáp, Chưa, em chưa vào được vì danh sách đợi quá dài. Họ không nhận em. Thiếu nữ lại ôm lấy Kiara và nói, Tối nay em không thể bán dâm nữa, xin chị mang em đi, đưa em ra khỏi hỏa ngục này. Trong vòng tay ôm của thiếu nữ, Kiara cảm thấy như vòng tay ôm của Chúa Kitô. Chúa đã chịu đóng đinh và đã hy sinh mạng sống cho cô. Và như thể Ngài đang nói, Cha khác tình yêu của con hãy đưa cha ra khỏi hỏa ngục này. Và thế là Kiara bắt đầu tìm một căn nhà và dần dần tiếp đón những thiếu nữ mại dâm muốn hoàn hương, những người trẻ nghiện ma túy và tội phạm. Cộng đoàn Chân Trời Mới khai sinh từ đó và noi gương cộng đoàn các tín hữu Kitô sơ khai. Kiara luôn tin tưởng mọi sự quan phòng của Chúa và đã vượt qua mọi khó khăn về tài chánh. Tháng 3 năm 1997, 30 thành viên của cộng đoàn đã tuyên ngôn khiết tịnh, thanh bằng và vân phục, đồng thời được Đức Hồng Y giám quản Roma, Camillo Ruini, nhìn nhận là một hiệp hội tư của các tín hữu. Trong hơn 10 năm qua, cộng đoàn Chân Trời Mới lan rộng, và ngày nay đã có nhiều chi nhánh ở tại Italia, Colombia, Brazil và Châu Phi.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài
tương quan của lương tâm với luật Chúa và nghĩa vụ phải huấn luyện lương tâm theo thông điệp ánh quang chân lý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Ngày 16 tháng 5 năm 2000, hãng thông tấn Công giáo APIC của Thụy Sĩ đưa tin Linh mục Cassia Maria Jus, cựu viện phụ đan viện Montserrat, một tu viện nổi tiếng nhất của dòng biển Đức ở miền Catalunya gần thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, đã lên tiếng kêu gọi giáo hội Công giáo xét lại phần lớn giáo huấn mà cha cho là cứng nhắc về luân lý tính dục. Cha Cassia Jus, hồi đó 73 tuổi, cai quản đan viện Montserrat trong 22 năm, từ 1966 đến 1988, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Catalunya ở Barcelona, cha nói, nhiều thông cáo của giáo hội do những người độc thân viết ra, họ không có kinh nghiệm gì về đời sống vợ chồng, và họ chất lên các đôi vợ chồng những gánh nặng mà chính họ được chuẩn trước. Cha Cassius phê bình lập trường của giáo hội, cấm dùng các phương thức ngừa thai nhân tạo và nói rằng, khi nói chuyện với các đôi vợ chồng, tôi nghe nói, trước hết các phương pháp ngừa thai tự nhiên không chắc chắn, tiếp đến, chúng chẳng có gì là tự nhiên cả, vì nói với người bạn yêu thương, đây là lúc thích hợp để ăn ở với nhau, hoặc lúc này là không thích hợp, thực chẳng có gì là tự nhiên, nếu chúng ta có thuốc men thì tại sao chúng ta không thể sử dụng? Nếu xét cho cùng dường như là một sự giả hình khi nói rằng tôi không muốn có con, nhưng tôi sẽ dùng các phương pháp tự nhiên. Mục đích chính ở đây là có thể sử dụng hôn nhân và đời sống thân mật vợ chồng. Theo cựu viện phụ Montserrat, sở dĩ giáo hội không xét lại giáo lý về các vấn đề luân lý tính dục, phần lớn là vì sợ hãi hoặc là vì có một sự ù lì bất động nào đó. Kính thưa quý vị thính giả, ngày nay, nhất là tại Đức, cũng có nhiều người như thế, như Linh mục Cassia Jus phê bình giáo huấn chính thức của giáo hội Công giáo về các vấn đề luân lý tính dục, đặc biệt là vấn đề sử dụng các phương pháp nhân tạo để ngừa thai. Nhiều người nhân danh tự do của lương tâm để rồi bất chấp những luật lệ của Chúa và giáo huấn luân lý của Hội Thánh, như thể đó là thẩm quyền quyết định tối hậu và độc lập trong lĩnh vực tính dục, mà không cần tham chiếu sự thật và các quy luật luân lý khách quan. Trong thông điệp Veritatis Splendor, Ánh Quang Chân Lý, ban hành năm 1995, Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã dành một vài đoạn để sửa sai những quan niệm sai lầm đó, như chúng tôi xin gửi lại trong phần sau đây.
Trong đoạn số 59 và 60 của thông điệp Ánh Quang Chân Lý, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lương tâm con người phải tham chiếu luật Chúa và các quy luật luân lý khách quan. Ngài viết, trong khi luật tự nhiên làm nổi bật những đòi hỏi khách quan và phổ quát của sự thiện luân lý, thì lương tâm áp dụng luật vào trường hợp cụ thể, và như thế, luật này trở thành một mệnh lệnh nội tâm cho con người, một lời kêu gọi làm điều thiện trong những hoàn cảnh cụ thể. Lương tâm diễn tả nghĩa vụ luân lý dưới ánh sáng của luật tự nhiên, đó là nghĩa vụ thi hành điều mà con người, qua tác động của lương tâm, nhìn nhận là điều thiện được chỉ định cho con người lúc này và bây giờ. Đặc tính phổ quát của luật và nghĩa vụ không bị bãi bỏ, nhưng đúng hơn, được nhìn nhận khi lý trí xác định những áp dụng luật đó trong đời sống hàng ngày. Phán đoán của lương tâm xác định tối hậu sự phù hợp của một hành vi cụ thể, xem nó có phù hợp với luật hay không. Phán đoán đấy diễn tả quy luật trực tiếp nhất về đặc tính luân lý của một hành vi tự ý khi áp dụng luật khách quan vào một trường hợp riêng. Phẩm giá của lý trí và uy tín của tiếng nói lương tâm và của các phán đoán của lương tâm phát xuất từ chân lý về sự thiện và sự ác mà nó được mời gọi hiểu và diễn tả. Sự thật ấy được thiết định bởi luật Chúa trong tư cách là quy luật phổ quát và khách quan của luân lý. Phán đoán của lương tâm không xác định luật, nhưng xác nhận uy tín của luật tự nhiên và lý trí thực hành trong tương quan với sự thiện tối cao, nhờ đó con người để cho mình bị thu hút và đón nhận các giới răn của Chúa. Vì thế, lương tâm không phải là một nguồn mạch độc lập và duy nhất để xác định đâu là điều tốt và đâu là điều xấu. Trái lại, trong lương tâm có một nguyên tắc vâng phục đối với quy luật khách quan được ghi khắc sâu đậm trong tâm hồn con người. Quy luật khách quan ấy thiết lập và điều kiện hóa sự phù hợp các quyết định của con người với các giới răn và luật cấm, làm nền tảng cho lối cư xử của con người.
Thông điệp của Đức John Paul II cũng nhắc đến sự kiện lương tâm con người có thể sai lầm, vì thế nó có nghĩa vụ phải tìm kiếm sự thật và sự thiện. Ngài viết trong đoạn số 62 của thông điệp: đối với lương tâm, trong tư cách là phán đoán về một hành vi, luôn có thể sai lầm. Công đồng Chung Vatican II dạy rằng, nhiều khi lương tâm sai lầm hoặc vì sự u mê không thể vượt thắng được, nhưng không vì thế mà lương tâm bị mất phẩm giá. Nhưng ta không thể nói như thế khi con người ít quan tâm tìm kiếm sự thật và sự thiện, và khi thói quen phạm tội dần dần làm cho lương tâm trở nên mù quáng. Điều chắc chắn là để có một lương tâm ngay thẳng, con người phải tìm kiếm sự thật và phán đoán theo sự thật ấy. Như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, lương tâm phải được Thánh Linh soi sáng, lương tâm phải tinh tuyền, lương tâm không được dùng mưu mẹo để xuyên tạc lời Chúa, nhưng phải biểu lộ rõ ràng sự thật. Đằng khác, Thánh Phaolô Tông Đồ khuyên nhủ các tín hữu Kitô rằng, anh em đừng rập theo thế gian này, nhưng ước gì sự canh tân phán đoán của anh em biến đổi và làm cho anh em phân biệt được ý Chúa, điều gì là tốt, làm đẹp lòng Chúa, điều gì tuyệt hảo. Lời cảnh cáo của Thánh Phaolô kích thích chúng ta cảnh giác, vì chúng ta nhận xét rằng, trong các phán đoán của lương tâm chúng ta, luôn có thể tiềm ẩn sai lầm. Lương tâm không phải là một thẩm phán không thể sai lầm, nó có thể lầm lẫn. Do vậy, sự sai lầm của lương tâm có thể là kết quả của sự vô tri bất khả kháng, nghĩa là sự vô tri mà đương sự không ý thức và không thể tự mình thoát khỏi. Đức Thánh Cha viết tiếp, dầu sao đi nữa, phẩm giá của lương tâm luôn xuất phát từ sự thật. Trong trường hợp lương tâm ngay thẳng, đó là sự thật khách quan được con người tiếp nhận, và trong trường hợp lương tâm sai lầm, thì đó là điều mà con người lầm tưởng một cách chủ quan là thật. Không bao giờ có thể lầm lẫn để chấp nhận một sự sai lầm chủ quan về điều thiện luân lý với sự thật khách quan, được lý trí đề nghị cho con người như một mục tiêu của mình, và cũng không được coi giá trị luân lý của hành vi được thi hành với một lương tâm chân thực và ngay thẳng là ngang hàng với giá trị của một hành vi được thực hành theo phán đoán của một lương tâm sai lầm. Sự ác người ta phạm vì vô tri bất khả kháng hoặc là vì lầm lẫn trong phán đoán thì không có tội, có thể không quy trách cho người phạm vi hành vi ấy, nhưng cả trong trường hợp này, hành vi đó vẫn là điều ác, một sự xáo trộn trật tự so với chân lý về sự thiện. Ngoài ra, sự thiện không được nhìn nhận thì không góp phần vào sự tiến bộ luân lý của người thi hành. Nó không mang lại cho người ấy sự chọn lành nào và cũng chẳng giúp họ quy hướng về đấng là sự thiện tối cao. Có những lỗi mà chúng ta không thấy được và không phải vì thế mà chúng ta không phải là lỗi. Bởi lẽ chúng ta đã từ chối hướng về ánh sáng. Cũng vì lương tâm có thể sai lầm nên cần phải huấn luyện lương tâm, Đức Thánh Cha viết.
Trong những lời của Chúa Giêsu trưng dẫn trên đây, chúng ta cũng thấy lời kêu gọi huấn luyện lương tâm và biến nó thành đối tượng của sự hoán cải liên tục, trở về với sự thật và sự thiện. Cần phải đọc tương tự như vậy lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô Tông Đồ về việc đừng chiều theo não trạng thế gian này, nhưng hãy cải tiến bản thân bằng cách canh tân phán đoán của chúng ta. Trong thực tế, chính tâm hồn hướng về Chúa và hướng về lòng yêu mến sự thiện là nguồn mạch những phán đoán chân thực của lương tâm. Để huấn luyện lương tâm, các tín hữu Kitô được trợ lực nhiều nhờ giáo hội và huấn quyền của giáo hội như công đồng đã quả quyết. Các tín hữu của Chúa Kitô để huấn luyện lương tâm phải nghiêm chỉnh cứu xét giáo lý lành mạnh và chắc chắn của giáo hội. Thực vậy, do ý Chúa Kitô,
Giáo hội Công giáo là thầy dạy sự thật. Chức năng của giáo hội là diễn tả và trình bày sự thật một cách chính thức. Sự thật chính là Chúa Kitô và đồng thời tuyên bố và củng cố do quyền bính của giáo hội những nguyên tắc luân lý xuất phát từ chính bản tính con người. Vì thế, quyền bính của giáo hội tuyên bố về những vấn đề luân lý không làm thương tổn tự do lương tâm của các Kitô hữu. Một đàn tự do lương tâm không bao giờ là tự do thoát khỏi sự thật, nhưng luôn luôn phải và chỉ ở trong sự thật mà thôi. Và đàn khác, huấn quyền không cung cấp cho lương tâm Kitô những chân lý xa lạ với nó, nhưng trái lại trình bày cho thấy những chân lý lẽ ra lương tâm đã phải biết bằng cách trình bày chúng như là tác động đầu tiên của đức tin. Giáo hội luôn luôn và chỉ phục vụ lương tâm bằng cách giúp nó đừng bị cuốn theo chiều gió của các giáo thuyết tùy theo sự áp đặt của con người. Giúp lương tâm đừng xa lìa sự thật về điều thiện của con người, nhưng nhất là trong những vấn đề khó khăn nhất, để chắc chắn đạt tới chân lý và ở lại trong chân lý.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục trên thế giới bảo vệ các trẻ em chống nạn buôn người, bạo lực và tuyệt đối không dung thứ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Istanbul, Đức cha Paolo Bizzetti, đại diện tông tòa miền Anatolia bên Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng liên kết chống nạn khủng bố. Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Philippe Barbara, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Tông đồ Thế giới kỳ 4 về lòng thương xót, sẽ tiến hành tại Manila, Philippines từ ngày 16 đến 20 tháng Giêng tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.